Kinh này có phải là bộ kinh mà để trên bàn mình học đây không? Đó, đó là những cái dòng, những cái chữ mà mình học đây không? Phải là bộ kinh đó không? Là chư Phật từ bộ kinh đó ra không? Đó, mình phải thấy được ý đó. Cho nên là như là câu chuyện mà thiền sư Đạo Minh đó, Đạo Minh tức là ngài Trần Tung Túc đó, một hôm ngài đang xem kinh Kim Cang thì ông thượng thư Trần Tháo, ông này cũng là người gọi là nghiên cứu học thiền, ông đến ông thăm thì ông thấy vậy mới hỏi hòa thượng đang xem kinh gì, thì ngài mới đáp là kinh Kim Cang. Thì ông nói kinh này á đã có lục triều phiên dịch, tức là sáu triều đại đó phiên dịch, thì đây là thuộc về cái triều nào? Thì ngài thiền sư Đạo Minh đó, ngài mới cầm cuốn kinh ngài đưa lên, ngài bảo tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bọt bóng, mà như sương cũng như chớp. Đó, thì ông kia là ông cũng có chỗ hiểu không? Thì đó, chính chỗ đó, thấy được chỗ này đó thì mới hiểu được kinh này á là như vậy đó, kinh là ngài muốn chỉ đó đó. Vậy tức là ngài muốn chỉ đó, ngài muốn chỉ cái gì? Không? Hỏi là kinh này á là thuộc về cái triều nào phiên dịch, thì ngài đưa cái quyển kinh lên, ngài nói đây á là tất cả pháp hữu vi đều như mộng quyển bọt bóng thôi. Tức là dẫn bài kệ kinh Kim Cang ở phía sau đó. Đó, tức là muốn chỉ cái quyển kinh này nè, không? Cái quyển kinh mà ngài cầm ngài đưa lên đây nè, không? Thì quyển kinh này là thuộc về cái pháp hữu vi, tức là thuộc về cái pháp mà có tạo tác, nó là vô thường, nó như mộng như quyển thôi, có lúc nó sẽ bị hư bị hoại, không? Mà ngài muốn ngầm chỉ, ông phải thấy bộ kinh thật, bộ kinh sống đó là ngay nơi trong mắt của ông đó, tức ông đang nhìn thấy đó, không? Thì đó mới là bộ kinh sống. Cái bộ kinh mà ông đang nhìn thấy lên đó, không? Ngay nơi ông đó thì đó mới là bộ kinh sống. Còn bộ kinh này á thì nó sẽ bị vô thường. Đó, thì chính chư Phật và pháp vô thượng, chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ bộ kinh đó mà ra. Đó, thì mình thấy được bộ kinh đó thì mới hiểu được cái ý đây, không? Nghĩa là chư Phật, không? Cũng từ cái sự chứng ngộ viên mãn cái tự tánh đó, không? Rồi ngài mới thành Phật. Không? Rồi thành Phật rồi ngài mới từ trong cái ánh sáng giác ngộ đó ngài mới nói ra các pháp cho đến là pháp vô thượng. Vậy thì rõ ràng là từ kinh đó mà ra. Không? Như vậy thì ngày nay rồi mình ở đây mình tu hành thì sao? Thì cũng để chỉ là trở về với tự tánh này là xong. Tu gì tu là cũng trở về cái với tự tánh này đó là xong. Không? Tức là chỉ làm việc đó thôi chứ không gì khác. Không? Hoặc là phương tiện này hoặc là phương tiện kia. Cho nên có thể nói đây chính là cái gọi là cái trụ xứ của Bồ Tát, là mình khỏi phải tìm đâu khác. Đó thì hiểu đó thì quý vị thấy rõ ý nghĩa gọi là phước đức, không? Của người trì kinh bốn câu kệ này, không? Mà hơn phước đức của người bố thí kia, đó là như vậy. Rồi tiếp theo là Đức Phật ngài mới bảo thêm là tu Bồ Đề nói Phật pháp đó tức chẳng phải Phật pháp. Chỗ này là chỗ mà gọi là thường gặp luôn luôn ở trong kinh Kim Cang đó, thì quý vị thấy nó có gì lạ không? Nghĩa là mới đó thì nói rằng chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này ra, không? Mới nói xong thì ngài liền phủ nhận, nhưng mà nói Phật pháp đó chẳng phải Phật pháp. Thấy không? Nó không giống như thế gian. Đó, mới nói đó thôi là cái thì nói lại liền, tức là nói rồi liền phủi quét ngay, không cho mình chấp đó, không để cho người kẹt vào ngôn ngữ. Đó là cái đặc biệt của Phật pháp, mà nhất là của kinh Kim Cang này. Mà tại sao như vậy? Bởi vì Phật pháp không mà có nói ra, Phật pháp mà có nói được đó đó, thì cũng là Phật pháp ở trên ngôn ngữ thôi, không phải là Phật pháp thật. Đó là Phật pháp văn tự, Phật pháp ngôn ngữ, không phải là Phật pháp thật, không phải là Phật pháp sống. Còn cái Phật pháp thật, Phật pháp sống đó thì nó không có nằm trên ở những cái lời nói đó, mà nó ở ngay nơi người. Cho nên là Ngài nói ra thì Ngài liền nghĩa là phá để cho mình không mắc kẹt ở trên những cái chữ nghĩa đó. Đó là cái khéo léo. Cho nên ngày xưa là ngày Lâm Tế Nghĩa Quyền mà đến hỏi Tổ Hoằng Bá, hỏi thế nào là đại ý Phật pháp đó, thì Ngài chỉ đánh cho gậy thôi, nhưng mà không giải thích dài dòng. Đại ý Phật pháp đâu phải ở trên mấy cái lời giải thích đó. Cho nên chỗ này là chỗ mà nó cũng rất nghĩa là hợp với nhà thiền, mà nhà thiền cũng thường dùng. Cũng như là mình học trong nhà thiền thấy rằng Mã Tổ, thì Mã Tổ lúc đầu á thì Ngài thường nói, Ngài thường gọi là khai thị cho người á là tức tâm tức Phật, phải không? Cái là lúc đầu thì Ngài thường nói là tức tâm tức Phật, nhưng mà lúc sau thì Ngài nói là phi tâm phi Phật. Đó. Vậy tức là sao? Đó. Bởi vì ban đầu á Ngài nói tức tâm tức Phật là muốn cho mọi người nghĩa là quay trở về nơi tự tâm của mình, chứ đừng có chạy theo ông Phật bên ngoài, lo nghĩa là tìm Phật bên ngoài rồi quên mất Phật của chính mình. Đó, muốn cho mình sống trở về. Nhưng mà nói như vậy là có nhiều người cũng chấp vào đó, cứ chấp vào đó, cứ thường thường cứ nói là tức tâm tức Phật thôi, nhưng mà rồi nói tức tâm tức Phật là không lo tu gì hết, cứ lo nói thôi, rồi cũng lo lấy đó làm cái hiểu của mình thôi, mà sự thật không có sống trở về. Cho nên Ngài mới nói phi tâm phi Phật, đây mà phá không cho người chấp theo là cái chữ nghĩa như vậy đó. Tức là khiến cho mọi người phải tiêu hóa được cái chỗ đó. Đó là cái ý nghĩa chân thật. Cho nên ở đây cũng vậy, vừa nói tới Phật pháp, tức là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật cũng đều từ cái này ra, nói xong thì Ngài nói là Phật pháp chẳng phải Phật pháp, đó là phá, không cho mình mắc kẹt.